Xin chúng ta một lần nữa hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, phần Kinh Thánh chúng con vừa nghe đọc một lần nữa dẫn chúng con đến sự chú ý về công việc của Đức Thánh Linh. Xin Chúa mở lòng để chúng con nhận lấy cho chính mình về công việc đó trong đời sống của chính chúng con. Giúp cho chúng con nghe hiểu và làm theo để chúng con có thể vâng phục Chúa trong mọi điều Ngài hướng dẫn trong lẽ thật của Chúa, để sống xứng đáng với Chúa và sống hữu hiệu cho danh thánh của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta hôm nay đến bài cuối của phần loạt bài Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Chúng ta thực ra chỉ mới đụng tới một phần rất nhỏ, nhưng mà mở cho chúng ta những cái cửa sổ để chúng ta hiểu càng thêm. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về công việc của Đức Thánh Linh. Xin một lần nữa anh chị em cùng đọc với tôi cái phần cái câu định nghĩa trong tờ chương trình đó, là về định nghĩa của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, giúp chúng ta một lần nữa tóm tắt lại chỗ bài học của chúng ta. Chúng ta cùng đọc hai lần. Trong một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất, có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Trong một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất, có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta đã học về, dù như tôi nói rất là ít ỏi ngắn ngủi, nhưng mà mở ra những cửa sổ về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Hôm nay chúng ta nói về hoạt động của Đức Thánh Linh, đặc biệt trong công việc của Chúa, trong lòng của những người tin Chúa. Chúng ta đã nói về công việc của Chúa trong những hoạt động của Chúa trong thế gian. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đồ thì họ đang ở một cái trong một cái tình trạng đang khủng hoảng, vì họ biết rằng Chúa sắp sửa rời họ đi, họ sắp sửa đối diện với thập tự giá của Chúa, về sự chết của Chúa. Chúa nói về sự sống lại họ không hiểu, và Chúa nói là Chúa sẽ không còn ở với họ nữa, Chúa sẽ về với Cha. Cho nên họ đang rất là bối rối. Cho nên Chúa nói với họ rằng sẽ có đấng đến với Chúa là thần an ủi sẽ đến với họ, đem họ vào trong sự hiểu biết lẽ thật, đem họ vào trong sự hiểu biết sự an ủi của Chúa, sức mạnh của Chúa. Cái chữ an ủi là chữ làm thêm sức mạnh, cái người đến bên cạnh và làm cho được mạnh mẽ. Và Chúa hứa với họ rằng khi thần lẽ thật đến và thần yên ủi đến thì sẽ ở với họ đời đời. Cho nên sự giúp đỡ của đấng yên ủi sẽ ở trong lòng của họ. Nhưng mà thế gian thì không có cái sự giúp đỡ đó, và thế gian thì ở ngược lại, nói rằng họ không biết Chúa và chẳng nhận được nơi Ngài. Và điểm mà khi Ngài đến thì trong câu số 8, khi Đức Thánh Linh đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Thì chúng ta đã học kỳ trước đó là Đức Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian về, thứ nhất, về tội không tin, về nhiều vấn đề tội lỗi, về sự vi phạm của tội lỗi, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa Trời. Nhưng mà điểm chính yếu là vì họ không tin, chối từ sự mặc khải của Chúa về Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Tất cả mọi tội lỗi cuối cùng ở một cái điểm đó là tội không tin. Tội không tin cho nên không, vì không tin cho nên không thể bước vào trong sự an năn, không thể bước vào trong sự tha thứ, cho nên những tội lỗi đó không thể tha được. Và những người không tin Chúa thì bị trừng phạt đời đời. Chúa phán là nhưng các ngươi thì biết Ngài, các ngươi thì tin Ngài, cho nên cái sự khác biệt giữa đời sống của người tin Chúa và người không tin Chúa là sự liên hệ với Chúa Giêsu. Vì không phải là chỉ tin trong cái phương diện là về niềm tin lẽ đạo, nhưng mà tin trong cái chỗ giao phó dấn thân nối kết với Chúa Giêsu, là Chúa là chủ của đời sống của mình. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn vào đời sống của mình và nói là chúng ta khác thế gian cái chỗ nào, thì nói rằng tôi tin Chúa Giêsu trong cái nghĩa là Chúa là chủ của đời sống của tôi. Điểm thứ hai, cáo trách về sự công bình thật, đó là thế gian không nhận biết về sự công bình của Chúa đến từ sự ban cho của Chúa tại thập tự giá, mà họ sống bởi cái sự gây dựng của con người, công đức của con người, công việc của con người. Và nhiều khi chúng ta cũng phải cẩn thận, đó là chúng ta dễ dàng để tin Chúa để được cứu, nhưng giữ đức tin hay là sống trong đức tin thì lại trở lại trong cái công việc của con người. Thì Chúa nói là về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, nghĩa là cái công việc của ta tại thập tự giá đã làm xong, làm trọn, và đó là cái căn bản của sự công bình. Sự công bình là sự công bình của Chúa Giêsu. Ngay cả sáng hôm nay khi chúng ta nói về sự xưng tội, sự ăn năn, thì chúng ta cũng nói rằng khi Chúa ban lại sự vui thỏa của sự cứu rỗi, đó là sự vui thỏa đó cho chúng ta nhận biết rằng mình đứng trong sự công bình của Chúa Giêsu, mình đứng trong sự toàn vẹn của Chúa Giêsu và trước mặt Đức Chúa Trời thì không còn sự khó khăn nữa mà là sự hòa thuận với Chúa. Thì đó là cái căn bản. Còn những người mà không có thì đối diện với cái thứ ba, đó là sự phán xét. Và sự phán xét là vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Sự phán xét là bởi vì họ đứng trong cái hệ thống của thế gian. Đứng trong hệ thống của thế gian là ở dưới Satan, và Satan đã bị đoán xét. Tất cả mọi thứ việc ở trong thế gian sẽ bị đoán xét, sẽ bị qua đi, sẽ bị đốt cháy cả. Và tất cả những cuộc đời sống đeo đuổi thế gian trong hệ thống thế gian cũng sẽ hư mất như vậy. Thì chúng ta nói điều đó một phần thì dễ hiểu, nhưng mà phần kia được nhắc nhở lại, đó là cái sự phân biệt của người tin Chúa là không sống theo thế gian, là cái hệ thống của chúng ta phải hoàn toàn khác biệt ra khỏi cái mục đích giá trị của thế gian. Người thế gian thì ăn nhiều gì tìm ăn nhiều gì mặc gì, tìm sự sống hiện tại trong đời sống hiện tại, thành công hiện tại, giải quyết mọi vấn đề trong hiện tại. Chúng ta sống trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời, mà nó phải là sự phân biệt, nó phải là cái kết quả rõ ràng, vì đây là công việc của Đức Thánh Linh. Rồi bây giờ thì tới phần Đức Thánh Linh làm công việc của Chúa trên vòng con dân Chúa, thì chúng ta bắt đầu từ câu số 12. Thì ở đây thì tôi ghi xuống là Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa, đó là điểm thứ hai. Lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về cái sự biến đổi này. Nhưng mà cái sự biến đổi này thì ở trong ba phương diện. Thứ nhất là Chúa biến đổi con dân Chúa trong lẽ thật. Chúa biến đổi con dân Chúa trong lẽ thật. Thứ hai là Chúa biến đổi con dân Chúa vào sự sống. Vào sự sống. Và thứ ba là Chúa biến đổi con dân Chúa đến với Đấng Christ. Đó từ câu số 12. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ các điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy đều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy mọi điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Điểm đầu tiên đó là Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa vào trong lẽ thật. Lúc nào thần lẽ thật đến, câu số 13, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Cái sự biến đổi và cái công việc đầu tiên của Đức Thánh Linh là dẫn con dân Chúa vào mọi lẽ thật. Dẫn con dân Chúa vào lẽ thật là ban cho sự hiểu biết lẽ thật, ban cho ánh sáng khi chúng ta đến với lời của Chúa, để chúng ta có thể thấy được ý nghĩa, để chúng ta có thể phân biệt điều gì áp dụng cho chính mình, nhận biết điều mà Chúa ban cho. Cái sự hướng dẫn thì mình cái tiếng Việt cũng dễ dàng, tại vì nó là con cái chữ ghép giữa cái chữ con đường và cái chữ hướng dẫn, cái chữ lãnh đạo. Tức là Đức Thánh Linh sẽ đi trước hướng dẫn chúng ta vào cái con đường của lẽ thật. Chúa Giêsu trước đó thì đã tuyên bố rằng ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Ta là đường đi lẽ thật và đường đi là sự sống. Tóm tắt lại, đây là cái con đường mà Đức Thánh Linh sẽ dẫn, đó là dẫn chúng ta con đường của Chúa, dẫn chúng ta vào lẽ thật của Chúa để chúng ta có sự sống ở trong Chúa và sống cho Ngài. Cái công việc của Đức Thánh Linh là dẫn người tin Chúa ở trong con đường của Chúa Giêsu, nghĩa là dẫn chúng ta tới Chúa Giêsu qua lẽ thật. Tất cả mọi lẽ thật Kinh Thánh đều dẫn tới Chúa Giêsu. Tức là công việc của Đức Thánh Linh là dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, nhưng cũng dẫn chúng ta trong con đường của Chúa Giêsu, nghĩa là con đường sống cho Chúa, sống vì Chúa, sống phục vụ cho Chúa. Càng ngày càng giống Chúa Giêsu càng thêm. Nói tổng quát đó thì vấn đề hướng dẫn của Đức Thánh Linh là một cái dấu hiệu phân biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa. Như chúng ta đã nói, người tin Chúa thì có Đức Thánh Linh, người không tin Chúa thì không có Đức Thánh Linh, nhưng mà nó là trừu tượng cho tới khi chúng ta nói rằng đời sống phải bày tỏ ra cái sự hướng dẫn đó, và sự hướng dẫn đó là cái chứng minh là chúng ta có đức tin thật và thuộc về Chúa thật. Ở trong Roma đoạn 8 câu 14 thì nói rằng vì hết thảy kẻ nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Nghĩa là tất cả những người nào thuộc về Đức Chúa Trời thì có Đức Thánh Linh dắt dẫn, và có cái sự Đức Thánh Linh dắt dẫn và cái bằng chứng của sự dắt dẫn đó chứng minh rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Cho nên người thuộc về Chúa, con gái của Chúa được định nghĩa bằng sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh. Cho nên vấn đề theo Đức Thánh Linh, đi con đường của Đức Thánh Linh hết sức là quan trọng, vì nó không phải là cái chuyện là có đó để sử dụng khi cần, nhưng mà nó là cái bản chất, nó là cái căn bản, nó là cái sự định nghĩa, đó là người nào được Đức Thánh Linh hướng dẫn và bày tỏ cái điều đó thực sự trong đời sống của mình, chứng minh rằng mình là con Đức Chúa Trời. Vì đó là cái kết quả của công việc Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói cái tổng quát rằng con cái Chúa không bao giờ đi trong tối tăm, không bao giờ mù mờ. Không có nghĩa là có lúc nào mình cũng thấy rõ, nhưng mà mình có cái sự hướng dẫn đi con đường của Chúa, và Chúa bảo đảm con đường đó. Có những lúc mình sẽ tới cái khúc quanh không biết phải giải quyết như thế nào, nhưng mình có Đức Thánh Linh để cầu hỏi, và nhiều khi mình quyết định dầu không có rõ ràng cho chính mình, nhưng cái sự giao phó cho Đức Thánh Linh là điều mà chúng ta có thể nhận được cho chính mình. Đó là phần tổng quát ở cái chỗ này, nhưng mà tôi muốn đi vào trong chi tiết một tí để chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng và cái chi tiết của cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua lẽ thật của Chúa, dẫn chúng ta biến đổi con dân Chúa vào trong lẽ thật. Bắt đầu trong câu số 12 thì Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ điều đó quá sức các ngươi. Chúa nói là có một cái tình trạng, một cái vấn đề mà các môn đồ đang gặp phải, và nó làm cho Chúa không thể tiếp tục bày tỏ thêm cho họ được. Nghĩa là Chúa nói là Chúa còn có nhiều điều để mà bày tỏ, để mà giải thích, để mà ban cho họ, nhưng mà điều đó quá sức họ không chịu nổi, họ quá sức, cho nên Chúa không thể ban cho thêm, Chúa không có thể nói chuyện sâu hơn. Chúa phải ngừng lại và để chờ đợi tới cái thời gian mà họ có Đức Thánh Linh hướng dẫn, để lúc đó họ có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để có thể am hiểu được điều mà Chúa muốn nói. Thì chúng ta hiểu rằng đây là cái thời điểm mà Chúa đang nói về những giờ phút cuối cùng của Chúa với các môn đồ. Vài tiếng đồng hồ nữa thì Chúa sẽ lên thập tự giá, 3 ngày Chúa sẽ chết, sống lại, sau một thời gian ngắn 40 ngày thì Chúa sẽ rời họ và lên thiên đàng. Họ đang đối diện với tất cả những điều đó với hoang mang, thắc mắc, đau buồn, và tấm lòng của họ không còn đủ, không có chỗ để mà nghe thêm cái gì, hiểu thêm cái gì nữa. Cho nên Chúa nói ta còn nhiều điều lắm để mà nói với các ngươi. Nhưng mà đây không phải là cái điểm duy nhất đâu. Trong các sách phúc âm, khi chúng ta nghe về sự dạy dỗ của Chúa, thì Chúa giảng các môn đồ thì chúng ta thấy các tác giả các phúc âm lâu lâu ghi lại, nhưng các môn đồ không hiểu Ngài nói gì. Nghĩa là Chúa có dạy, Chúa có dẫn, nhưng mà sự hiểu biết của họ rất là giới hạn. Cái chữ ta còn có nhiều chuyện, cái chữ đó hay lắm. Ta có nhiều chuyện lắm, nghĩa là Chúa nói là đây không phải là những lẽ đạo mới, nhưng mà ta có nhiều chuyện giải thích, ta có nhiều điều muốn đi sâu hơn với các ngươi, ta có nhiều chi tiết để trình bày. Tôi tưởng chắc chắn là Chúa muốn nói thêm với họ về thập tự giá, về công việc cứu rỗi, về lẽ đạo đức tin, về sự xưng công bình tại thập tự giá. Tôi tưởng là Chúa sẽ nhắc họ về sự sống lại của Chúa và sự sống lại của thân thể cho chính của họ. Chắc chắn Chúa sẽ nói về sự thiết lập của hội thánh, và họ là những người lãnh đạo trong hội thánh trong vòng 1-2 tháng nữa là họ đứng vào cái chỗ hết sức là căn bản về sứ mệnh đại mạng lệnh của Chúa. Nghĩa là có nhiều chuyện mà Chúa đã nói rồi, bây giờ Chúa muốn có cái thời giờ để có nhiều chuyện chia sẻ, có nhiều chuyện tâm tình, có nhiều chuyện giải thích, mà họ không nghe được, không có nhận được. Cho nên có hai điều mà tôi muốn nhận định ở đây. Thứ nhất là sự nhân từ của Chúa, mình gọi là Chúa, dùng cái chữ tiếng Việt thì nó cũng hơi rộng, nhưng mà tôi nói Chúa thông cảm vì họ yếu đuối. Vì Chúa hiểu cái sự yếu đuối của họ, vì Chúa hiểu rằng họ đang hoang mang, thắc mắc, họ có nhiều sự đau buồn, họ đang lo, không biết là thầy của mình đi rồi mình sao. Họ đối diện với cái điều mà họ không bao giờ ngờ, đó là Đấng Messi sẽ bị đóng đinh, sẽ bị chết, sẽ bị chôn. Cái chuyện hoàn toàn là vượt quá cái sự hiểu biết của họ. Cho nên Chúa không có quả trách họ và nói mấy tụi bay sao cứng đầu, nó hoài không nghe, tới cái giờ phút này bây giờ cũng không nghe nữa. Chúa có thể quả trách, nhưng mà Chúa rất là ôn tồn và Ngài nói cho họ rằng dầu có nhiều điều có thể nói với các ngươi, nhưng mà bây giờ nói không được nữa, không nói thêm được nữa, sẽ chờ đến ngày mà có Đức Thánh Linh, lúc đó Ngài sẽ giải bày cho các ngươi. Tức là Chúa đặt để một cái sự nối kết thông cảm với sự yếu đuối của họ. Nhưng mà điểm thứ hai đó là một cái điểm mà chúng ta cần chú ý tới đó, và nó cũng là cái phần áp dụng cho mình đó. Đó là có một cái vấn đề trong tấm lòng và đời sống của các môn đồ hiện tại với Chúa Giêsu mà họ không thể nhận thêm những điều Chúa muốn dạy. Có một cái tình trạng trong đời sống của họ mà họ đang đối diện và Chúa nói là ban thêm không được, nói thêm không tới nơi vì các ngươi không nhận được nữa, các ngươi nó quá sức các ngươi rồi. Cho nên nó đưa tới cho chúng ta một cái điều như thế này. Đó là tùy thuộc nơi tình trạng đức tin của chúng ta hay là cái khả năng nhận của chúng ta mà chúng ta có sự ban cho. Nghĩa là sự ban cho nó tùy thuộc, không phải chỉ là điều Chúa muốn ban cho, nhưng mà nó tùy thuộc nơi cái khả năng nhận của chúng ta. Và điều này nó có một cái âm hưởng rất là sâu đậm trong đời sống đức tin. Đó là cái điều mà chúng ta được nhận nó tùy thuộc nơi cái khả năng nhận của chúng ta. À, vì Chúa nói là ta có nhiều điều nữa để mà ban cho, ta muốn nhiều điều mới nói mà các ngươi nhận được, các ngươi nói không được, cho nên phải chờ cho thời gian tương lai. Dĩ nhiên nó có, như tôi nói, có sự an ủi rằng Chúa cho phép chờ, Chúa không cổ trách, Chúa ban cho thần lẽ thật đến để hướng dẫn. Nhưng mà rõ ràng đó là Chúa phải ngừng lại, không tiếp tục ban cho như là điều Chúa muốn. Nó là một cái sự mất mát cơ hội, nó là sự mất mát cái chỗ trưởng thành hay là cái chỗ nhận được nhiều hơn mà lại không nhận được. Và cái điều mà chúng ta muốn chú ý đó là nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Cái chữ cao quá sức này nó không phải là nó quá nhiêu khê, nó quá sâu nhiệm các ngươi hiểu không nổi. Không phải là cái vấn đề của trí óc, cái chữ là it's beyond your ability to bear, nó quá cái sức gánh của con người, chứ không phải là cái quá sức hiểu của con người. Tức là Chúa nói là có cái vấn đề gánh lẽ thật, khi mà lẽ thật được ban cho, sự trình bày được ban cho, sự giải bày được ban cho, thì có một cái khả năng gánh, có một cái khả năng nhận để gánh, giống như mình có cái giỏ vậy đó, mình khiêng được bao nhiêu Chúa ban cho nhiêu. Cái giỏ mình nó nhỏ quá thì Chúa ban vô đó nó đầy rồi, khi hết nổi rồi Chúa không ban cho được nữa. Thì Chúa nói như vậy đó, cái khả năng gánh của các ngươi nó tới mức rồi. Tức là có một cái vấn đề đó là có cái trách nhiệm nối kết, có cái trách nhiệm học hiểu khi lẽ đạo được ban cho, và khi mình tới cái mức mình không nhận được nữa thì sẽ không có sự ban cho nữa. Thành ra cái giới hạn là nơi cái sức nhận của mình. Rất là tùy thuộc ở nơi đó. Tức là có một cái sự cố gắng, có một cái trách nhiệm, có một cái khả năng để mà thâu nhận, mà đòi hỏi có một cái chỗ rộng đủ, lớn đủ, sâu đủ để Chúa có thể ban cho. Cho nên chúng ta hiểu điều đó. Khi học trong trường thì chúng ta cũng phải có cái gánh nặng nhận lấy, đi vào lớp học rồi nghe bài giảng dạy rồi làm bài tập, làm bài thi. Nó là cái khả năng gánh đó, cái khả năng nhận đó. Thì ở đây trong lời Chúa cũng vậy. Nó không phải là chỉ mình ngồi tới đó rồi muốn nghe làm sao nghe, nó muốn tới làm sao nó tới. Cái khả năng nhận của mình nó quan trọng. Và Chúa nói đây là ta có nhiều điều nói, nhưng mà cái khả năng nhận của ngươi nó hết rồi, cho nên không nói nữa, không ban cho nữa. Và đó là vấn đề khó khăn nói chung của tình trạng hội thánh trong thời của các sứ đồ cũng như thời của chúng ta bây giờ. Và đây là sự quan tâm lớn của Kinh Thánh. Anh chị em dỡ ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 3. Sứ đồ Phao-lô rất là quan tâm về tình trạng của hội thánh của hội thánh Cô-rinh-tô, và ông nói cái vấn đề ở đây cũng như vậy. Anh em hết khả năng để nhận, cho nên không thể làm gì thêm với anh em, không thể đi thêm với anh em. Và đó là, nếu mà đó là một cái giới hạn, là một cái chỗ mình phải được đánh thức trở lại một cách hết sức là khẩn trương. Phao-lô nói, hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng với người xác thịt như anh em là con đỏ trong đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt sao, ở những người thế gian sao? Có người nói ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Ông đang nói là có một cái cái giới hạn của người tín hữu tại tại Côrintô mà không nói chuyện thiêng liêng được, không nói hơn được cái chuyện căn bản như con đỏ của xác thịt, là anh em bây giờ vẫn còn lấy sữa nuôi anh em chứ không chịu được ăn cứng rồi. Ông nói là đến bây giờ cũng chưa chịu được. Cái chữ chịu được nó quan trọng không? Là họ không chịu nổi đồ ăn cứng, họ không chịu được cái sự ban cho nhiều hơn. Và ông nói là ngay cả vì thế đó, vì cái khả năng giới hạn đó cho nên thấy được trong cái sự cư xử của họ, nghĩa là họ vẫn còn rất là con nít, họ rất là con đỏ, họ còn tranh cạnh cãi lẽ ghen ghét, nội cái chuyện là nghe ai đó cũng là đủ để gây chuyện với nhau. Tôi nghe Apollo, tôi nghe Phaolô, tôi nghe Chúa. Ông nói mấy cái chuyện đó mà không thể đi vượt hơn là vì sao? Vì cái khả năng nhận nó bị ngưng động lại. Và ông nói là với người tín đồ ở Côrintô thì ông trách móc, ông nói là không có cái lý do nào mà tiếp tục trong cái tình trạng như vậy. Những người mà mới tin Chúa thời gian chưa hiểu, chưa đi sâu thì được, nhưng mà anh em đã tin Chúa tới bây giờ đáng lẽ mà không có. Thành thử cái điều mà Chúa nói với các môn đồ nó là một cái nguyên tắc chúng ta thấy được, đó là cái giới hạn khi nói về công việc của Đức Thánh Linh giải bày ban cho. Chúng ta phải đối diện với cái điều tình trạng thiêng liêng của mình. Ở trong Hebrew đoạn số 5 thì Hebrew nói một cách cũng rất là mạnh mẽ nữa, câu số 11 tới câu số 14, và trách móc rất là nghiêm nhặt về vấn đề này. Cho nên đây là vấn đề phổ thông, nghĩa là điều xảy ra thường xuyên, xảy ra trong lịch sử hội thánh, trong hội thánh Côrintô, trong các hội thánh mà sách Hebrew viết tới, và chắc chắn trong hội thánh của chúng ta nữa, thì chúng ta lắng nghe với sự đáp ứng về sự đó. Câu số 11, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Một lần nữa là có nhiều điều để nói. Ông đang giải bài về Chúa Giêsu là thầy tế lễ theo ban Melchizedek, mà ông nói tới đó, ông nói là mà nói nữa nó đâu có hiểu đâu. Nhận không được rồi. Thành ra có nhiều điều muốn nói, điều muốn dạy mà khó cắt nghĩa vì sao? Vì anh em trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dùng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và điều dữ. Có nhiều điều để nói ở đây, nhưng mà cái khả năng để mà nhận nó nằm ở cái chỗ là cho kẻ hay dùng tâm tư luyện tập. Cái khả năng chịu là nó ở cái chỗ đó. Là có cái chỗ mình không có luyện tập để mà nhận, cho nên mình không nhận được thêm. Và Kinh Thánh nói như vậy. Cái vấn đề là sao? Là phải luyện tập để nhận thêm. Cái chỗ anh em phải đứng vào cái chỗ có khả năng để nhận thêm thì mới có sự ban cho thêm. Chứ còn anh em mà cứ đứng cái chỗ đó hoài thì chỉ nhận được chừng đó thôi. Nếu mà anh em chỉ uống sữa thì bây giờ làm sao cho đồ ăn đặc bây giờ? Thì chỉ có sữa uống. Mà đồ ăn đặc thì vô ăn thì nó bị nghẹn thì rồi khó khăn. Thì anh em sao? Đồ ăn đặc là cho kẻ thành nhân, cho kẻ dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt được, làm được điều dữ. Cho nên chúng ta trở lại về công việc của Đức Thánh Linh đó. Công việc của Đức Thánh Linh đòi hỏi một cái khả năng hay là một cái tâm tư, một cái thái độ bằng lòng luyện tập để tăng cái mức độ thâu nhập của mình, để Chúa có thể ban cho những điều Chúa cần ban cho. Và đây là cái giới hạn thường xuyên mà chúng ta gặp phải. Và tôi không chỉ nói về vấn đề thời gian dài lâu của bài giảng đâu, nhưng mà cái khả năng về cái lẽ mầu nhiệm của lời Chúa như thế nào, những cái điều mà mình thấy ở đây tôi đâu cần nghe, hay là những điều mà đáng lẽ những người Chúa nói là tới cái mức này phải có cái khả năng nhận hơn. Cho nên nếu mà Chúa nói với chúng ta sáng nay là ta có nhiều điều nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ nó cao quá sức các ngươi cho nên ngừng lại, thì phải đó là một cái sự khổ nạn của chúng ta, phải không? Đó không phải là điều mà chúng ta muốn ở trong tình trạng đó. Và điều mà Chúa nói thêm đó là Đức Thánh Linh sẽ được ban cho, nhưng mà khi Ngài ban cho là làm sao? Là để giúp cho chúng ta có thể tăng tiến trong vấn đề này, tăng tiến trong vấn đề nhận được lẽ thật và áp dụng lẽ thật trong đời sống. Cho nên Chúa nói tiếp là vì cái khả năng giới hạn của các ngươi bây giờ thì có điều yên ủi là khi thần lẽ thật đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Thì chúng ta nói như vậy thì công việc của Đức Thánh Linh là làm điều gì? Dẫn chúng ta vào lẽ thật là dẫn như thế nào? Điều Chúa hứa đó là công việc của Đức Thánh Linh sẽ dẫn vào trong lẽ thật. Cái chữ mọi lẽ thật đó, thì ra đúng ra là dẫn vào the truth. Tại ở trong tiếng Anh thì nó có cái definite article ở trước đó, cho nên nói là cái lẽ thật này là một cái lẽ thật bao gồm tổng quát tất cả những điều đã được mặc khải. Nghĩa là nếu mà chúng ta nói đơn giản thì chúng ta nói sẽ dẫn cái người vào lời Kinh Thánh, vì lời Kinh Thánh là tất cả những sự mặc khải được viết ra, the truth, đó là lẽ đạo, về lẽ đạo của đức tin đã được ban cho các thánh đồ một lần đủ cả theo như sách Giuđa đó. Nghĩa là nguyên cả toàn bộ lẽ thật đã được mặc khải, mình nói là lời Kinh Thánh. Như vậy công việc của Đức Thánh Linh là làm gì? Là dẫn chúng ta vào sự hiểu biết lời Kinh Thánh. Dẫn chúng ta vào sự hiểu biết lời Kinh Thánh. Công việc của Đức Thánh Linh đầu tiên là để ban cho lời Kinh Thánh, sử dụng những người tác giả của con người nhưng mà ở dưới quyền tể trị của Đức Thánh Linh để viết lại những lời Kinh Thánh, thâu gồm tất cả mọi sự ban cho của Chúa Trời mặc khải về Đức Chúa Giêsu ghi lại. Và vì thế khi mà Đức Thánh Linh hướng dẫn thì Chúa sẽ dẫn vào trong lời Kinh Thánh, vì tất cả những điều đó là điều mà Chúa muốn ban cho. Cho nên đây cũng là điều quan trọng, đó là khi mà Chúa Thánh Linh hướng dẫn thì Chúa sẽ ban cho, không phải là chuyện hướng dẫn mông lung trên trời, cái chuyện tưởng tượng trong cảm xúc, tiếng nói trong đêm, thiên sứ hiện ra ánh sáng, cái chuyện hy hữu trong ngày, không có mấy chuyện đó. Chúa hướng dẫn là sao? Chúa dẫn vào trong lẽ thật của lời Kinh Thánh. Công việc của Đức Thánh Linh là dẫn chúng ta để hiểu Kinh Thánh và hiểu Kinh Thánh áp dụng cho chúng ta. Cái chữ tất cả lời Kinh Thánh này, dẫn các người vào mọi lẽ thật này là điểm quan trọng. Vì sao? Vì vấn đề là để cho chúng ta có thể thành nhân, để có thể trở thành giống Chúa Giêsu hơn, để có thể được thành đạt cái mục đích của Chúa rõ ràng hơn. Và Phaolô nhắc lại điều này ở trong Timôthê đoạn 3 câu số 15. Chúng ta coi thêm ở đây. Vì ở đây ông nói lên một cái tiến trình đã được thực nghiệm, và ông nhắc nhở cho Timôthê để Timôthê dạy lại cho tất cả mọi người. Đó là cái điểm chắc chắn trong đời sống, đó là cái công việc của Chúa ban cho qua lời Kinh Thánh. Timôthê nhì đoạn 3 câu 15-17, chúng ta quen thuộc với phần này. Ông nói là về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Thứ nhất thì ở đây là phần Kinh Thánh hết sức là rõ ràng về cái sự cấu tạo của lời Kinh Thánh, sự hà hơi của Chúa Đức Chúa Trời tể trị trên lời Kinh Thánh, để tất cả mọi lời Kinh Thánh đều là do Đức Chúa Trời soi dẫn. Nhưng mà ở đây đó, cái mục đích đó là thứ nhất là dẫn đến sự cứu rỗi. Con biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ. Dẫn vào trong lẽ thật của Chúa là dẫn tới cái sự nhận biết Chúa để được sự cứu rỗi. Điều đó đến từ nơi đâu? Đến từ nơi lời Kinh Thánh. Như vậy khi chúng ta đến với Chúa bởi đức tin, chúng ta đến qua lời Kinh Thánh đã được ban cho chúng ta. Và để chúng ta hướng dẫn những người khác đến với Chúa, mà để có quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn họ đến sự tin, cũng phải qua lời Kinh Thánh. Mình nói người ta chưa biết Chúa làm sao nói lời Kinh Thánh. Nhưng mà Kinh Thánh khiến cho khôn ngoan để tin. Và Đức Thánh Linh sẽ dùng Kinh Thánh để giúp người ta khôn ngoan tới cái chỗ tin, cũng như Chúa đã dùng Kinh Thánh, lời của Kinh Thánh giúp đỡ chúng ta khi chúng ta bước vào trong đức tin. Nhưng mà hơn nữa đó là cả Kinh Thánh đều là Đức Chúa Trời soi dẫn, sự ban cho của lời Kinh Thánh. Và đặc biệt là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Kinh Thánh là để làm gì? Để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy chúng ta trong sự công bình, để chúng ta thuộc là những người tin Chúa thật, thuộc về Đức Chúa Trời thì làm gì? Được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành, được trở nên tầm thước vót dạc, được trở nên người trưởng thành, ăn đồ ăn đạt được, có tâm tư luyện tập để để làm mọi cái công việc mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Cho nên có một cái tiến trình rất là rõ ràng ở đây, đó là Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Kinh Thánh, dùng lẽ thật để biến đổi con dân Chúa. Biến đổi con dân Chúa trong khi dẫn họ vào trong lẽ thật. Nghĩa là không phải chỉ là cho chúng ta biết để biết, nhưng mà biết để mà có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng. Và ở đây chúng ta cũng cần được nhắc lại, đó là khi Kinh Thánh, khi hướng dẫn đó, thì Kinh Thánh, khi Đức Thánh Linh hướng dẫn thì dùng Kinh Thánh, và chúng ta phải để lời Kinh Thánh giải nghĩa cho chúng ta để được sử dụng trong Đức Thánh Linh chứ không theo ý của mình. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở về cái nguyên tắc này ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 20-21. Ông nói rằng trước hết phải biết rõ ràng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng mà giải nghĩa được, vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi một người nào mà ra, nhưng là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đầu tiên hơn hết, đây là sự cấu tạo của lời Kinh Thánh. Thì cái chữ cảm động là cái chữ rất là quan trọng. Cái chữ đó không phải là cảm động, là rung cảm. Có một cái cảm xúc nào đó, có một cái sự khải tượng nào đó. Cái chữ đó là không phải. Cái chữ cảm động là cái chữ được khiên đi. Nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh khiên người ta để nói bởi lời Đức Chúa Trời. Cái chữ là carry along giống như là có một cái dòng nước sông chảy rất mạnh á, rồi mình thả cái lá xuống thì nó chỉ trôi thôi, nó không có tác động gì, nó không có chạy lên chạy xuống, nó không muốn đi đâu, nó chỉ trôi theo dòng nước, nó được dòng nước khiên đi, cuốn theo. Đó là cái chữ này là bởi Đức Thánh Linh cảm động, bởi Đức Thánh Linh cuốn theo, cuốn đi mà người ta bày tỏ lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là lời Kinh Thánh là được bày tỏ bởi Chúa, sử dụng những tác giả theo định ý của Chúa, hoàn toàn chủ động trên những điều họ viết, và họ được khiêng đi theo ý định của Chúa. Nhưng mà nó cũng áp dụng một điểm nữa, đó là chẳng có lời tiên tri nào bởi một ý một người mà ra, và lời tiên tri trong Kinh Thánh không thể lấy ý riêng mà giải nghĩa được, nó cũng phải được khiêng đi bởi Đức Thánh Linh. Thành ra ở đây khi mà nói Đức Thánh Linh đem lời của Kinh Thánh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, dùng lời Kinh Thánh để thay đổi chúng ta, thì lời đó phải được Kinh Thánh khiêng đi. Nghĩa là khi mà tới với lời Kinh Thánh á, để mà được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, thì cái sự chủ động phải là lời Kinh Thánh. Điều này có lẽ dễ hiểu, nhưng mà nói ra thì hiểu được, nhưng mà về phần thực hành thì thấy khó khăn đó. Tại vì không phải những gì chúng ta đem Kinh Thánh ra nói đều là được thẩm định bởi Kinh Thánh, được khiêng đi bởi cái chiều hướng của ý định tác giả, bởi cái quyền năng của Đức Thánh Linh thiết lập trong cái chiều hướng của thượng hạ văn của nội dung. Nghĩa là điều mà Chúa muốn mặc khải, định ý của tác giả muốn nói, đó là điều Đức Thánh Linh hướng dẫn, chứ không phải là cái chuyện chúng ta dùng ý mình cộng thêm Kinh Thánh mà gọi là đó là sự hướng dẫn của Thánh Linh. Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, và các hướng dẫn của Chúa là Chúa khiêng đi bởi lẽ thật, cuốn đi bởi lẽ thật, bởi cái chiều hướng đó. Và ở đây tôi cộng thêm một cái ý nữa, đó là khi nói là mọi Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi, Kinh Thánh đều ra từ nơi Đức Chúa Trời, thì có hai phần ở trong thần đạo thì dùng cái chữ thứ nhất là sự mặc khải toàn vẹn, plenary inspiration. Thứ hai là sự mặc khải chi tiết, verbal inspiration. Tức là nói rằng tất cả mọi điều tổng quát, tất cả mọi điều trong Kinh Thánh đều đúng, đều là ý muốn của Đức Chúa Trời, đều là ý của Đức Chúa Trời, không có gì sai trật, không có gì ngoài ý muốn Chúa, không có gì mâu thuẫn, tất cả đều là sự hà hơi hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi điều trong Kinh Thánh đều như vậy. Nhưng mà điểm thứ hai đó là mọi chi tiết, từng chữ một, từng câu một, từng phương cách viết một đều là ý định của Đức Chúa Trời, và Chúa thẩm định để được viết như vậy. Tại sao nó quan trọng? Tại vì nếu như vậy, đó là khi chúng ta muốn đến để mà hiểu biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong lẽ thật, chúng ta phải đến để lời Chúa cuốn mình đi. Cho nên nó thẩm định cái cách mình học Kinh Thánh, chẳng hạn như cái cách mình học giảng dạy ở trong hội thánh ở đây. Mình để Kinh Thánh cuốn mình đi, mình để. Tại sao bữa nay phải ba point? Tại vì Kinh Thánh cái phần này nó rõ ràng nó có ba point, nó có ba điểm. Cho nên mình phải để Kinh Thánh thẩm định. Rồi nghĩa là mình không có tự tạo ra bài học, mình không có tự tạo cái hướng, mình để Kinh Thánh hướng dẫn mình đi. Anh chị em hướng dẫn lời Chúa trong các nhóm, trong các bang, anh em hướng dẫn trong conversation, chúng ta phải tôn trọng cái nguyên tắc này, vì Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào trong lẽ thật, là để Kinh Thánh, lời của Chúa cuốn mình đi trong lẽ thật đó, thì đó mới là cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ngoài ra đó, nó là bài bình luận của con người cộng thêm hương vị tố của Kinh Thánh. Mình muốn nói cái ý đó, cho nên mình nói cái ý đó, mình ra cái dàn bài mình nói, rồi mình tìm vài câu Kinh Thánh để sắp vào. Nghe mới đầu thì thấy giống thiệt, nhưng mà Phaolô nói nó là sự khôn ngoan của con người, nó không phải là quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đức Chúa Trời là để Kinh Thánh thẩm định và cuốn mình đi. Cho nên điểm hết sức là quan trọng để chúng ta hiểu điều đó. Điểm nữa đó là khi chúng ta đứng ở trong lời Kinh Thánh đó, thì Kinh Thánh và Đức Thánh Linh đó, thì lời của Chúa hứa rằng chúng ta có khả năng để hiểu Kinh Thánh. Chúng ta có khả năng để hiểu lời Kinh Thánh. Tại vì nhiều khi chúng ta nói rằng tôi đâu có đi học trường Kinh Thánh đâu mà hiểu Kinh Thánh. Ai giải nghĩa được, chứ còn tôi đâu có hiểu được Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng dĩ nhiên Chúa sẽ đặt để mục sư, giáo sư, thầy dạy như ở trong Ephesos để nói để giúp gây dựng hội thánh. Thì cái đó là cái công việc gây dựng các thánh đồ. Nhưng mà để hiểu lời Chúa thì Chúa nói là tất cả mọi người có Đức Thánh Linh đều có thể đến với lời Chúa, đọc và hiểu và được nuôi dưỡng bởi lời Kinh Thánh. Nếu mà chúng ta ở trong hội thánh mà không dạy dỗ lời Kinh Thánh mà đi sai trật thì nó làm ra tạo một cái trường hợp hết sức là khó khăn cho các tín đồ. Thì điều đó thì mình không từ chối, mình nói là hội thánh phải được phải có cái trách nhiệm rao giảng lời Chúa cách chính xác. Nhưng mà ngay trong những cái trường hợp đó thì người tín đồ vẫn có thể đến với lời của Chúa mà được nuôi dưỡng, bởi vì người tín đồ có Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh sẽ dẫn vào trong lẽ thật để nuôi dưỡng người đó. Ở trong Giăng Nhất đoạn số 2 câu 20. Giăng Nhất đoạn số 2 câu 20 thì nói rằng: về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đất thánh thì đã biết mọi sự rồi, đã biết, cái chữ mọi sự này là đã biết mọi lẽ thật rồi. Xuống câu 27. Về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, ấy là sự thật không phải nói dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Nghĩa là Chúa nói là khi một người có Đức Thánh Linh á, mà người đó đến với lời Kinh Thánh á, thì người đó có khả năng đáp ứng với Đức Thánh Linh để nhận lại thật từ nơi Chúa. Nghĩa là dĩ nhiên có người hướng dẫn, có người dạy, nó là sự gây dựng, nhưng mà mỗi người đều có thể lớn lên trong Đức Thánh Linh đến với lẽ thật của Chúa. Thành ra được không có ai nói rằng tôi không trưởng thành nổi tại vì không ai dạy. Chúa nói có người dạy, chỉ là có đến với lời của Chúa hay không, có đến với lời Chúa với tấm lòng thuần phục để nhận lấy Chúa, có giải quyết cái vấn đề mà nó làm cho Chúa không ban cho thêm không, nó có tăng cái khả năng để nhận hay không. Đó là cái điều mà mình cần phải làm. Cho nên không có ai là người tin Chúa mà nói rằng tôi không thể lớn lên vì tôi không hiểu Kinh Thánh. Chúa nói là các người có Đức Thánh Linh, thần lẽ thật đến sẽ giải bày mọi sự đó cho các ngươi. Chúa nói điều đó. Nhưng mà có một cái vấn đề hay là có một cái điều kiện cần phải xác minh. Cũng như các sứ đồ đó là họ không thể nhận thêm bởi vì họ không khiêng nổi nữa. Nó cao quá sức, nó quá cái tầm mức nhận của họ, cho nên Chúa không thể ban thêm. Nó giới hạn cái sự ban cho của Chúa. Thì cũng có một cái điều kiện để hiểu Đức Thánh Linh, để hiểu lời của Chúa. Tôi sẽ thiết lập cái điểm đó trước rồi chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh đó. Cái điều kiện để mà Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn một người, có một cái điều kiện đòi hỏi. Điều kiện đó là gì? Điều kiện đó là lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng là điều kiện để mà một người có thể được Đức Thánh Linh hướng dẫn là lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Khi người đó yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh trong lòng sẽ tự do giải bày lời của Chúa, đem người đó vào trong lẽ thật. Và đây là điểm hết sức là quan trọng, bởi vì nhiều khi chúng ta nói rằng Kinh Thánh khó hiểu quá, khô khan quá, bài giảng dài quá, hay là cái gì cũng quá hết, nhưng mà mình quên hỏi cái câu là mình có yêu Chúa không? Cái lòng mình có đức tin trong Chúa hay không? Vì Kinh Thánh hứa rằng nếu có cái sự thật này trong lòng mà mình thuộc về Chúa và mình yêu mến Chúa thì Chúa sẽ đem lời của Chúa giải bày cho chúng ta và chúng ta sẽ hiểu lời Kinh Thánh. Ở đâu chép như vậy? Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu số 6 tới câu số 16 chúng ta dễ ra. Vì 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 nó có cái điểm là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn điều này đó thì nó đặt để nhiều cái sự hiểu biết cho chúng ta trong khi chúng ta học lời Chúa hay là trong khi chúng ta dạy lời Chúa, hướng dẫn anh chị em, giúp đỡ anh chị em, thì chúng ta phải nhận biết điều này. Tại vì không phải điều gì mình cũng có thể chủ động trong cái cách người ta nghe, hay là cái điều kiện, cái sức thâu của thâu nhận của người khác, hay là cái tình trạng yêu mến Chúa của trong lòng của người đó. Ở trong Cô nhất đoạn 6, tôi đọc từ câu 6. Xin lỗi. Cô nhất đoạn 2, câu 6 tới 16. Ông Phaolô đang nói rằng tôi đến cùng anh em, tôi sẽ không dùng lời cao xa khôn sáng mà rao giảng cùng anh em, tôi đã đoán định giữa vòng anh em, tôi chỉ giảng về Chúa Giêsu, Đức Giêsu đấng lên trên cây thập tự mà thôi. Vì nếu tôi làm những điều khác đó thì cái đức tin của anh em sẽ lập trên sự khôn ngoan của loài người. Nhưng nếu tôi đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn qua lời của Chúa thì đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Rồi ông nói: do vậy chúng tôi giải sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, không chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của người cai quản đời này là kẻ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng lên Chúa trên vinh hiển trên cây thập tự đâu. Xong le, như có chắc như vậy, và đây là câu chúng ta chú ý tới, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Thế nào? Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, tức là những người yêu mến Chúa đó. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người cũng một lẽ ấy. Nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong lòng Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta đã chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng, rồi giải thích tại sao có những người nhận được, những người không nhận được. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét các thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng sự đoán mọi sự, và chính mình không ai sự bị ai sự đoán. Vì ai biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Một phần cái thánh hết sức màu nhiệm mà chúng ta không có thời giờ để đi sâu hơn, nhưng mà tôi có thể giải thích cách tổng quát ở đây. Thứ nhất là Chúa nói rằng thế gian không nhận được, người cai quản đời này, những người trong thế gian không nhận được, vì họ nếu mà nhận được thì họ đã cư xử khác hơn. Nhưng mà làm sao chúng ta nhận được? Vì sao? Vì đây là điều Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những người yêu mến Chúa. Chúa sắm sẵn và ban cho qua Đức Thánh Linh để bày tỏ sự đó cho chúng ta. Câu số 12 thì nói rằng chúng ta là những người thuộc về Chúa thì có thể nhận được. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, chúng ta khác với thế gian, nhưng đã nhận lấy Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Cái câu đó là that we may understand what God has freely given to us. Chúng ta có Đức Thánh Linh để làm sao chúng ta hiểu biết được những điều mà Đức Thánh Linh ban cho cách tự do, những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để hiểu. Tức là khi chúng ta đến với Chúa, với lẽ thật của Chúa và có Đức Thánh Linh thì sao? Thì chúng ta có thể hiểu những điều Chúa ban cho. Rồi trong câu số 13 thì nói, nhưng mà không có hiểu theo cái cách thế gian được. Đây là chuyện thiêng liêng. Cho nên chúng ta nói về ơn đó, tức là về cái ơn của sự hiểu biết, cái sự ban cho đó, thì không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người, không có theo cái sự suy xét của loài người, không theo cái xu hướng của loài người, không theo cái sự thích thú của loài người, nhưng sao cậy sự khôn ngoan của Thánh Linh, dùng tiếng thiêng liêng giải bày sự thiêng liêng. Có một cái điều Chúa ban cho mà nó hoàn toàn khác hơn cái phương thức của người thế gian. Cho nên mình không có thể dùng đây là cách mình học ngoài trong trường, đây là cách mình sử dụng ở trong trong công việc làm, cho nên mình đem tất cả mọi cái nguyên tắc đó vào trong cái cách học của Kinh Thánh. Không được. Vì sao? Nó không phải là chuyện xác thịt. Đây là chuyện thiêng liêng, dùng ngôn ngữ thiêng liêng trong quyền năng thiêng liêng để mà bày tỏ lẽ thật thiêng liêng. Và nói cách rõ ràng là nếu mà dùng cách xác thịt hay là ở trong cái sự đáp ứng của xác thịt thì sao? Thì không nhận được những sự thuộc của Thánh Linh. Nó có cái giới hạn, nó có cái giới hạn là có những người làm gì đó cũng không nhận được. Vì sao? Vì họ nhận trong cái cách xác các xác thịt. Thì như Chúa nói là có một cái giới hạn không không ban cho được nữa. Anh em là con đỏ, tôi nói chuyện thiêng liêng không được. Anh em đáng lẽ phải nhận được, bây giờ anh em không nhận được vì anh em còn uống sữa. Thì ở đây đó là những người có thánh xác thịt thì không thể nhận được. Nhưng làm sao? Nhưng người có thánh linh á, thì sao? Thì xử đoán mọi sự. Nghĩa là có thể biết được cái điều gì là sự thật. Và ông tổng kết một cái điều hết sức là ngạc nhiên. Ông nói là chúng ta, về phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Cái chữ ý thì hơi dở, dịch hơi yếu. We have the mind of Christ. Chúng ta có cái tâm tình, cái thần trí của Đấng Christ. Nghĩa là ông nói rằng anh em là những người yêu mến Chúa. Chúa sẽ bày tỏ lời của Chúa qua Đức Thánh Linh cho anh em. Trong cái sự dạy dỗ của về phương diện thuộc linh, về phương diện thiêng liêng, lời nói của thiêng liêng, quyền phép của Chúa trong sự thiêng liêng, thì anh em sẽ sao? Anh xem sẽ khám phá được ý muốn của Đấng Christ. Anh em sẽ hiểu được đầu óc Ngài, tâm tư Ngài, thần trí của Chúa. Nghĩa là you have the mind of Christ. Anh em có được cái tâm tình của Đấng Christ khi anh em đến với lời của Chúa. Chúa sẽ hướng dẫn anh em vào trong lẽ thật như vậy. Đó là điều quan trọng lắm, thưa anh chị em. Đó là khi Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa thì biến đổi vào trong lẽ thật qua lời Kinh Thánh, để Kinh Thánh cuốn đi, thẩm định và dẫn chúng ta vào cái chỗ có thể hiểu được chính Đức Giêsu Christ của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ điều này, đó là với Đức Thánh Linh trong lòng của chúng ta, và nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ giúp chúng ta để hiểu biết ý muốn của Đức Giêsu Christ. Xoay qua người bên cạnh và hỏi, Kinh Thánh khó quá không? Rồi hỏi thêm nữa là mình có yêu Chúa không? Mà hễ có yêu Chúa thì sẽ giải quyết được vấn đề. Sẽ có sự yêu mến, sẽ có sự hiểu biết. Nó sẽ có những chuyện hồi đó mình nghe sẽ khó gì đâu. Bây giờ sao nghe nó thích ghiền luôn. Tôi không biết có phải không? Có những chuyện mà hồi trước nghe nó lùng bùng lỗ tai. Nhưng mà khi mình hiểu ra đó, mình thấy đây mới là lời Chúa nè, đây mới là lời Kinh Thánh nè, đây mới là cái lẽ thật, và mình không muốn cái thứ gì khác hơn. Vì sao? Bây giờ bắt đầu ăn được đồ ăn đặc và đã được huấn luyện để đáp ứng lại với lời Chúa. Thứ hai là Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa vào sự sống. Trở lại với Giăng, lúc nào thằng lẽ thật đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Phần số 2, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày các ngươi những sự sẽ đến. Nên tôi đọc đâu thấy gì vào sự sống đâu. Tôi sẽ giải thích một tí. Ở đây thì nói là sau khi mà Ngài đến thì Ngài sẽ dẫn ngươi vào mọi lẽ thật, tức là vào lời của Chúa. Chúng ta vừa học điều đó xong. Bây giờ Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày các ngươi những sự sẽ đến. Có hai phần ở đây. Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe. Phần số 2 là tỏ bày cho các ngươi sự sẽ đến. Đức Thánh Linh sẽ đem con dân Chúa vào một sự thay đổi là sự sống. Và trong cái sự sống đó thì cái phần Kinh Thánh này nhấn mạnh đó là Đức Thánh Linh sẽ ban cho tất cả những gì mà Đức Chúa Trời ban cho, không thiếu điều gì, không mất điều gì, và tất cả những gì chúng ta cần đều được sự ban cho đó. Thứ nhất đó là Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào lẽ thật, và chúng ta sẽ có tất cả mọi điều mà chúng ta cần, không có thiếu điều gì, không có mất điều nào, vì tất cả mọi điều Đức Thánh Linh được ban cho thì Chúa sẽ không thêm không bớt điều gì hết. Nhấn mạnh điều đó là Ngài sẽ không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe. Đây là một cái thành ngữ, một cái cách nói của người Do Thái để nhấn mạnh đó là tất cả những gì được, tất cả mọi điều đó là có hết đó, không thiếu điều gì. Ngay cả khi Chúa giảng dạy thì điều này Chúa cũng dùng cái ngôn ngữ này để nhấn mạnh về cái sự toàn vẹn của lẽ thật mà Chúa mặc khải. Nghĩa là Chúa nói tất cả mọi điều gì Cha ban cho ta ban cho cái người, không thiếu điều gì, không thêm điều gì, không bớt điều gì. Chúng ta dở ra ở trong sách Giăng đoạn số 7, câu số 16, thì Chúa nói như thế này. Chúa Giêsu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng sai ta đến. Nếu ai khứng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Qua đoạn 12, câu số 48, thì Chúa nói rằng, bởi ta chẳng nói theo riêng ý ta, Nhưng cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha ấy là sự sống đời đời. Và những điều ta nói thì ta nói y như theo cha ta đã dặn. Nghĩa là cũng cái ngôn ngữ mà Chúa đang dùng ở đây về Đức Thánh Linh. Đó là tất cả mọi điều gì được ban cho thì được trình bày tất cả, được giao lại tất cả, được truyền rao tất cả. Nghĩa là cái ý của Chúa nói là như thế này, đó là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Thì Chúa nói điều đó là ta biết mạng lệnh của cha ấy là sự sống đời đời. Và Chúa nói là khi ta đến với các ngươi thì ta ban tất cả mọi điều để các ngươi có thể nhận lấy, tham dự được trong cái sự sống đời đời đó. Tất cả những điều cha ta đã truyền lệnh cho ta thì ta nói rõ ràng điều gì phải nói thế nào, và điều gì ta nói thì y như lời cha ta đã dặn. Nghĩa là tất cả mọi điều đều không thêm không bớt, y như những điều ý định của Đức Chúa Trời ban cho. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời ban cho đều được ban cho cách toàn vẹn cho người nhận lấy. Nghĩa là không thêm, không bớt, không thay đổi. Và đó là điều mà Chúa đang nói với các môn đồ, là khi Đức Thánh Linh tới thì Chúa sẽ dẫn vào trong mọi lẽ thật. Và Chúa sẽ không thêm, không bớt, nhưng mà sẽ ban cho tất cả mọi điều để chúng ta có tất cả mọi sự cần thiết mà nhận lấy sự sống ở nơi Chúa, ở nơi trong lẽ thật của Chúa. Cho nên có mấy điều chúng ta muốn quan sát ở đây. Thứ nhất là chúng ta được ban cho tất cả mọi điều cần thiết. Lát nữa chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh để thấy điều đó. Cho nên không ai thiếu cái điều có thể dẫn mình vào trong sự sống. Thứ hai là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong lời của Chúa, thì Chúa sẽ không có đi thêm hơn. Chúa không có đi thêm những phần độc lập ở ngoài lời đã được ban cho. Nhưng những gì Chúa sẽ hướng dẫn đều y như lời Kinh Thánh đã được dạy dỗ cho chúng ta. Đây là một điểm rất là quan trọng, đó là chúng ta không nói rằng khi Đức Thánh Linh hướng dẫn thì nó khác hơn với lời Kinh Thánh. Đức Thánh Linh luôn luôn giải nghĩa toàn vẹn, song song với lời Kinh Thánh, dựa trên lời Kinh Thánh và luôn luôn thích hiệp với lời Kinh Thánh. Nghĩa là chúng ta nói như vậy đó, thì khi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong đời sống để những quyết định trong đời sống của mình, thì nó luôn luôn ra từ Kinh Thánh, thích hiệp với Kinh Thánh, không bao giờ mâu thuẫn với Kinh Thánh. Chúng ta nhắc nhở điều này tại vì Đức Thánh Linh bị gọi là bị blame, bị giao những cái trách nhiệm quái gở mà mình thường đặt để thuộc về Chúa. Chẳng hạn như cái này là câu chuyện thật ở trường Kinh Thánh Nha Trang, trong cái cơ hội mà gọi là được phục hưng đó, thì cái người này là bà con với tôi, thành ra tôi biết. Ông nói là trong khi mà mọi người cầu nguyện này kia khóc lóc đầu tiên, thì ông tới nói với một cái cô truyền đạo nữ sinh ở trong đó, mà ông đeo đuổi hồi nào giờ không thành công. Thì bây giờ ông mới tới, ông nói là Đức Thánh Linh mới bày tỏ với tôi là tôi phải cưới cô. Và trong cái chỗ đó thì cổ đồng ý, nhưng mà sau đó thì nó không thành chuyện, nhưng mà ông nói là xém nữa là được rồi. có người đang quyết định là không biết là nên đi bằng máy bay hay là đi tàu lửa, không biết làm sao. Cầu nguyện thì nói là Đức Thánh Linh giúp đỡ để quyết định là sẽ đi máy bay. Hỏi sao vậy? Nó sáng thức dậy khi nhìn cái đồng hồ thì thấy 747. 747 là Boeing 747, nên quyết định là Chúa Thánh Linh hướng dẫn là lúc tôi còn ở Hội Thánh Long Beach, đi với một sinh năm, thì có một người bỏ vợ đi cưới vợ bé. Chúng tôi tới thăm, mục sư La nói gì thì ông nói là con cầu nguyện cả đêm, Đức Thánh Linh nói là cho phép. Hay là mình nói là bây giờ tôi bệnh, nhưng mà tôi hoàn toàn dựa trên quyền năng Đức Thánh Linh, cho nên tôi không uống thuốc, chỉ đặt đức tin mà sự chữa bệnh. Mình hỏi những cái câu đó ở đâu ra như vậy? Có người nói là tôi bây giờ không đi nhà thờ nữa, tại vì nhà thờ có nhiều người giả hình quá, cho nên tôi ở nhà thờ phượng Chúa với Đức Thánh Linh. Nơi nào cũng có Đức Thánh Linh, nơi nào cũng có thể thờ phượng Chúa được. Mình phải hỏi là cái lẽ thật nào ở đằng sau những cái điều đó mà mình nói đây là công việc của Đức Thánh Linh. Hoàn toàn không, Đức Thánh Linh không bao giờ làm những việc đó, Đức Thánh Linh không hướng dẫn như vậy. Đức Thánh Linh không thể nào là bị mạ lị với những cái điều mà chúng ta gán cho Ngài như vậy. Vì Đức Thánh Linh là đấng viết Kinh Thánh, Chúa sẽ không bao giờ mâu thuẫn với lời Kinh Thánh. Chúa là đấng hướng dẫn giải bày chúng ta vào trong lẽ thật của Kinh Thánh, thì tất cả mọi sự hướng dẫn của Chúa sẽ nương dựa trên Kinh Thánh. Và khi chúng ta hỏi rằng làm thế nào để tôi biết rằng Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi, thì hỏi rằng đọc Kinh Thánh như thế nào, giải bài Kinh Thánh chính xác ra sao, áp dụng cho mình như thế nào, thì đó là sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nó không phải là cái sự mơ hồ đâu, tôi có cảm nhận này, tôi nghe tiếng này, hay là tôi, nghĩa là không có những điều khác. Vì sao? Vì Đức Thánh Linh chỉ hướng dẫn chúng ta qua lời Kinh Thánh. Cho nên khi Ngài tới, cho nên cái điểm là sao? Ngài sẽ dẫn cái người vào mọi lẽ thật, thì chúng ta đã hướng dẫn là the truth, đó là lời Kinh Thánh. Ngài sẽ hướng dẫn cái người vào lời Kinh Thánh, thì sao? Ngài sẽ không nói tự mình, Ngài không muốn nói cái gì khác hơn cái lời Kinh Thánh. Nhưng mà sao? Sẽ nói mọi điều mình sẽ nghe, đã nghe là Ngài sẽ thẩm định, confirm mọi điều từ nơi Kinh Thánh. Nghĩa là cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh luôn luôn là trên Kinh Thánh và không bao giờ sai trật bởi Kinh Thánh. Cho nên khi mà mình muốn cái điều gì đó mà mình muốn tới mức mình nói ở Đức Thánh Linh hướng dẫn mà không phải ra từ Kinh Thánh, đó là chuyện tưởng tượng, mà là xuyên tạc Đức Thánh Linh. Mình gán cho Ngài những cái chuyện mà mình muốn chứ không phải là lời Kinh Thánh muốn. Cho nên điều đó là quan trọng lắm. Và như vậy thì Đức Thánh Linh hướng dẫn như thế nào và dẫn chúng ta vào lời Kinh Thánh ra sao? Xin chúng ta dở ra trong Phi-e-rơ nhì. Phi-e-rơ nhì đoạn 1. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 là một phần Kinh Thánh rất là xúc tích mà chúng ta... hơi dài nhưng mà chúng ta phải đọc qua, tại vì nó đưa ra một cái tiến trình như thế nào của sự cái sự hướng dẫn của Chúa. Tôi bắt đầu đọc từ câu số 3, Phi-e-rơ nhì đoạn số 1 từ câu số 3. Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết lấy đấng vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Cái chữ đây là khiến chúng ta biết, là dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết, lead us into the knowledge. Thật ra nó nói về mọi điều Chúa đã ban cho trong sự hiểu biết về Kinh Thánh, đầy đủ cho chúng ta mọi sự sống và sự tin kính, thì Chúa ban như thế nào? Bởi lời vinh hiển nhân ức đấy, Ngài đã ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta qua điều tất cả mọi điều mà chúng ta cần thiết để sống, để mà sống bởi đức tin. Tất cả mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính đã ban cho chúng ta, dẫn chúng ta vào sự hiểu biết đó, để chúng ta có thể áp dụng qua lời hứa của Chúa, để có thể sống lánh khỏi cái quyền lực của thế gian, mà trở nên cái người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời theo như ý định của Chúa. Thì bây giờ cái tiến trình của sự hướng dẫn nó như thế nào? Vậy nên về phần anh em, phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho sự nhân đức sự học thức, thêm cho sự học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho sự nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em không hề vấp ngã, dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta, cứu Chúa của chúng ta. Như vậy thì cái tiến trình của sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đó là chúng ta có tất cả mọi điều để có thể sống cho Chúa, sống trong đức tin. Và làm thế nào để chúng ta có thể nhận được điều đó? Thì Chúa nói rằng chúng ta sống trong sự vâng phục là qua những điều đó, thi hành những điều đó, thì anh em có thể nhận được lời hứa rất quý và tránh khỏi sự hư nát của thế gian, trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Kết quả là gì? Kết quả của đời sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy những điều gì? Chúng ta thấy có đức tin, chúng ta thấy có sự nhân đức, có sự học hỏi, học thức, có sự tiến độ, tiết độ, có sự nhịn nhục, có thêm sự tin kính, có lòng yêu thương anh em, có lòng yêu mến. Tất cả những cái điều đó là cái kết quả của sự hướng dẫn Đức Thánh Linh qua lời của Chúa áp dụng trong đời sống của chúng ta. Nghĩa là Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào lời Kinh Thánh, và lời Kinh Thánh sẽ thay đổi đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhìn vào điều đó thì biết rằng mình có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, có dấu hiệu chắc chắn là chúng ta thuộc về Chúa khi chúng ta thấy những điều này bày tỏ ra. Vì thế câu số 10 nói rằng, vậy hỡi anh em hãy chú ý cho biết chắc chắn, hãy chú ý về những cái kết quả này, hãy chú ý về cái kết quả của công việc Đức Thánh Linh làm qua lời của Chúa này. Vì sao? Làm điều đó thì anh em không hề vấp ngã, nhưng mà anh em sẽ được bước một cách rộng rãi vào nước Đức Chúa Trời, cách rộng rãi trong nước Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta. Nghĩa là anh em sẽ được chắc chắn về phần cứu rỗi của mình và về cái đời sống hữu hiệu của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cho nên khi mà nói là Đức Thánh Linh hướng dẫn vào trong đời sống, đem lại sự sống của chúng ta biến đổi, thì đó là cái phương cách mà Chúa biến đổi. Phần số 2 đó, đó là Chúa nói tiếp, đó là Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều đã nghe. Và thứ hai đó là tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Chúa tỏ bày cho công dân Chúa những sự sẽ đến. Ở đây một lần nữa nói về sự sẽ đến là sao? Là về nước Chúa. Người được thay đổi bởi Đức Thánh Linh, như chúng ta nói là người thế gian thì sống trong thế gian, đời này ăn gì uống gì mặc gì. Người thuộc về Đức Thánh Linh và dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh sẽ quan tâm tới nước Đức Chúa Trời, là những sự sẽ đến. Tức là đời sống của mình sẽ không chú ý tới chuyện bây giờ, nhưng mà chú ý tới chuyện đời đời. Nước Đức Chúa Trời là chuyện sẽ đến. Nhưng mà trong những chuyện sẽ đến đó thì những điều mà Chúa mặc khải ra, Chúa đã ban cho trong lời Kinh Thánh rồi, để chúng ta biết những chuyện sẽ đến và đời sống của chúng ta xu hướng vào những điều đó. Nói về những sự sẽ đến thì chúng ta biết rằng về lịch sử của Hội Thánh, chúng ta biết về sự cất lên không trung sẽ xảy ra cho Hội Thánh. Chúng ta nói về 7 năm đại nạn, chúng ta nói về sự tái lâm của Chúa Giê-xu, chúng ta nói về sự phục hưng của nước Israel, chúng ta nói về sự thiết lập của nước Chúa trên đất, chúng ta nói về cõi đời đời. Nghĩa là tất cả chương trình của Chúa được ban cho để chúng ta có thể hiểu được đời sống này nối kết với cõi đời đời như thế nào. Và cái điều đáng buồn đó là phần lớn hay là rất nhiều người trong Hội Thánh thì chúng ta theo Chúa nhưng mà sống như thế gian vậy, giống như phước hạnh đời này. Bây giờ cái sự chú ý nó không phải là chuyện sẽ xảy đến, chuyện đời sau, nhưng mà chuyện bây giờ. Để mà có thể hiểu biết chuyện đời sau thì trong lẽ thật của Kinh Thánh giúp cho chúng ta suy chuyển cái lòng của mình để nối kết với chuyện đời đời ở trong Chúa, mà nó áp dụng ngay trong cái đời sống hiện tại của mình. Tôi thí dụ như là bây giờ nếu mà chúng ta có hiểu biết lời Kinh Thánh trong cái lẽ đạo về những chuyện sẽ xảy đến, thì chúng ta nhìn vào cái cục diện kinh trên thế giới này hoàn toàn khác với con mắt của một người không có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hay là không có lời Kinh Thánh, đúng không? Chẳng hạn mình thấy cái chỗ đứng của dân Do Thái trong cục diện thế giới bây giờ, mình biết rằng nó đang dẫn tới một cái chỗ ngày cuối cùng. Khi nước Do Thái được thành lập nước trở lại, chúng ta biết nó là cái điều kiện của ngày cuối cùng. Khi chúng ta thấy về cái sự tăng tiến của nước Trung Quốc đi, thì chúng ta nói nước Trung Quốc mạnh mẽ, nhưng mà trong Khải Huyền thì nói làm sao? King of the East, vua phương Đông, nó nối kết vào trong đó. Khi chúng ta thấy Hồi giáo đang lan rộng mọi nơi, mà chúng ta thấy những sự chiến tranh bây giờ, thì có cái phần King of the South, có cái phần vua miền Nam sẽ tấn công vào trong nước Do Thái. Nói về Âu Châu, cộng đồng Âu Châu, về Eurozone, về những cái khó khăn hiện tại bây giờ, mình sẽ thấy được là vua miền Tây, King of the West sẽ tới. Khi mà chúng ta đọc về nước Nga bây giờ trở lại và trở thành ra vấn đề khó khăn trong mọi cuộc diện thế giới, chúng ta nhớ ECGN đồng 38, Gog and Magog, tất cả như rõ nó nối kết với lại nước Nga. Về các phần mà chúng ta đang đọc về cái công việc của giáo hoàng, của công giáo La Mã đang vận động để có một tôn giáo toàn thế giới, thì chúng ta thấy cái điều đó là con đại dâm phụ của Khải Huyền đồng 17, mạng truyền thông thế giới, Global Commerce, tất cả những đó cộng lại là The Great Babylon của Đại Babylon của Khải Huyền đồng 18. Nghĩa là tất cả những điều này sao? Chúa đã dẫn chúng ta vào trong những chuyện sẽ tới. Chúng ta không biết ngày biết giờ, nhưng mà chúng ta biết mùa, chúng ta biết con đường của thế giới đang đi về đâu. Mà nếu chúng ta sống hoàn toàn cắt đứt ra khỏi những điều đó, mà sống ăn gì uống gì mặc gì bây giờ đó, thì những cái quyết định của mình nó cũng chỉ cho đời sống bây giờ mà thôi. Nhưng mà với những điều mà Chúa dẫn chúng ta vào nước Chúa, vào nước đời đời, chúng ta biết rằng ngày giờ của chúng ta còn rất rất ít. Khải Huyền đoạn 1 câu 1 tới câu 3 nói như thế này: sự mặc thị của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài đặng đem tỏ cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy tới, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tới Ngài, là kẻ rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta là những điều mà Chúa muốn tỏ ra, những điều sẽ xảy ra, Chúa đã tỏ ra, Chúa sai thiên sứ Ngài, Chúa mặc khải điều đó qua quyền năng của Thánh Linh, những điều lẽ thật đã được ban cho. Thì sao? Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời này. Phước cho kẻ nào sống với lại cái chiều hướng của đời sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, nhân sinh quan theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh về nước Đức Chúa Trời. Thì giờ đã gần rồi. Thì giờ của tôi thì hết rồi. Luôn luôn có cái khó khăn cuối cùng. Cái điểm cuối cùng luôn luôn là điểm ngắn nhất. Tôi cũng sẽ đi nhanh thôi. Ở đây nói về một cái điểm nữa mà chúng ta cần chú ý, đó là hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Christ. Ý chính mình Ngài, câu số 14, sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao giảng cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Cái điểm chính yếu của phần này đó là công việc quan trọng và tối cao của Đức Thánh Linh là làm sáng danh Đức Chúa Jesus Christ. Làm tất cả mọi người chú ý về Đức Chúa Jesus Christ, làm sáng danh Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả mọi điều Chúa nói đều là nói về Đức Chúa Jesus Christ và làm mặc khải về chính Chúa. Khi Chúa nói rằng khi thần lẽ thật tới sẽ làm cho các ngươi nhớ lại mọi lẽ thật mà ta đã rao giảng, những điều mà Chúa nói với các môn đồ trong quá khứ, thì Đức Thánh Linh cũng sẽ đem trở lại để đem vào sự mặc khải, chiếu sáng cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Những điều Ngài đang chứng minh trong hiện tại, Ngài cũng nói về Chúa Giêsu. Những điều trong tương lai cũng nói về nước Chúa và nước Chúa Giêsu. Tức là mọi điều về công việc của Đức Thánh Linh đều là về Chúa Giêsu và sự vinh hiển của Chúa. Tiếng Anh gọi là Christocentric, nghĩa là cái công việc của Chúa là luôn luôn có trọng tâm là Chúa Giêsu. Điều này quan trọng như thế nào? Vì nhiều khi chúng ta định nghĩa công việc của Đức Thánh Linh mà không có gọi là cho mục đích của sự sáng danh Chúa, thì chúng ta biết rằng đó không phải là công việc của Đức Thánh Linh. Chẳng hạn như có những cái phong trào mà nó là quyền năng Đức Thánh Linh làm cho người ta thờ phượng Chúa lăn cười ngổn ngang trên trong nhà thờ, thì mình hỏi cái đó làm sáng danh Đức Chúa Jesus Christ như thế nào, thì không thấy được sáng danh. Cho nên mình có thể đến cái kết luận là đây không phải là cái công việc của Đức Thánh Linh. Nghĩa là mọi công việc của Đức Thánh Linh là sao? Là mọi Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài lấy điều thuộc về ta. Cái chữ điều thuộc về ta này đó là nối kết với lại cái phần ở trên đó là mọi lẽ thật đó. Bây giờ Chúa dùng cái chữ ở trên là mọi lẽ thật, Chúa sẽ dùng mọi lẽ thật lời kinh thánh. Thì bây giờ là mọi lời kinh thánh là lời thuộc về ta, tất cả những gì về ta để làm sáng danh ta, ra bảo cho các ngươi. Một lần nữa là Đức Thánh Linh sẽ dùng lời kinh thánh để dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết Chúa, để mà làm sáng danh Chúa. Tôi không có giờ để đi sâu hơn, nhưng mà một điểm ở đây rất là ngạc nhiên. Đó là Ngài sẽ làm sáng danh ta. Làm thế nào? Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta, tức là điều trong kinh thánh, mà rao bảo cho các ngươi. Tức là khi chúng ta hiểu lời kinh thánh, khi chúng ta đọc lời kinh thánh mà để hiểu thêm về Chúa Giêsu càng ngày càng thêm, thì chúng ta làm sáng danh Chúa. Chúng ta đứng trong cái tiến trình mà Đức Thánh Linh làm công việc làm sáng danh Chúa. Mà điều này nó có một cái âm hưởng rất là đặc biệt nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ hơn. Đó là thường xuyên chúng ta đọc kinh thánh là để cho mình, để mình hiểu, để mình áp dụng. Nó có phần đó. Ở đây đó, mình đọc kinh thánh là để cho Chúa. Mình đọc kinh thánh để đem sự vinh hiển cho Chúa. Mình càng ngày càng hiểu Chúa bao nhiêu, thì chính cái sự hiểu biết đó, cái chỗ được thông hiểu về Chúa đó là cái công việc của Đức Thánh Linh làm sáng danh Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên khi mình là người tín đồ mà mình không hiểu lời kinh thánh đó, thì mình không làm sáng danh Chúa. Mà khi mình hiểu lời kinh thánh và qua cái đó công việc của Chúa, dĩ nhiên sẽ có sự áp dụng cho mình, thay đổi đời sống của mình. Nhưng mà để nhận lấy điều Đức Thánh Linh giải nghĩa rao bảo cho các ngươi trong kinh thánh, thì làm sao? Làm sáng danh Chúa. Và Chúa nhắc lại điều đó là mọi sự cha có, nghĩa là mọi điều mà ra từ nơi cha đều là của ta, và Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Nguyên cái điều này, chúng ta thấy cái hình ảnh của ba ngôi Đức Chúa Trời ở đây. Có Đức Chúa Cha, có Đức Chúa Con, có Đức Thánh Linh, và tất cả để đem một điều tối trọng, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Con mà chúng ta đã bắt đầu. Là Đức Chúa Cha muốn làm vinh hiển Đức Chúa Con, cho nên muốn tạo cho, ban cho Ngài một cái món quà của sự yêu thương của giữa ba ngôi Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Con, là một dân thuộc riêng về Ngài, để có thể đời đời tôn vinh, chúc tụng, hầu việc, ca ngợi Chúa. Và Chúa nói đó là cái mục đích mà Đức Thánh Linh đang làm và tiếp tục làm để đến khi được thành đạt. Đó là Ngài sẽ lấy lời lẽ thật rao bảo cho các ngươi, để các ngươi có thể sống cái cuộc đời đó bây giờ và đời đời làm sáng danh ta. Và chúng ta có thể đo lường cái cuộc đời của mình rất là rõ ràng như vậy trong đời sống theo Chúa dưới công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhắc lại, Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa trong lẽ thật, và có cái giới hạn của chúng ta làm cho điều đó không thực hiện được. Chúng ta cần phải đối phó với sự giới hạn đó trong cái khả năng nhận lấy của mình. Thứ hai, có một cái điều kiện để Chúa có thể giải bày lời của Chúa, đó là tâm lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có lòng yêu mến Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật để có thể được thay đổi sống cho Chúa. Và cái sự thay đổi đó nó sẽ bày tỏ ra mọi khía cạnh của sự sống của chúng ta dựa trên lời Kinh Thánh, vì Đức Thánh Linh hướng dẫn trong sự sống chúng ta luôn luôn dựa trên lời Kinh Thánh với mục đích rõ ràng, đó là đến với Chúa Giêsu Christ làm sáng danh Ngài bây giờ và đời đời, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về dân đã được kêu gọi và cứu rỗi cho danh vinh hiển của Chúa Giêsu. Xoay người bên cạnh và hỏi, hiểu không? Và câu trả lời rằng hiểu, không hiểu hết nhưng mà hiểu được. Vì sao? Vì chúng ta có Đức Thánh Linh. Cho nên trong giờ này tôi sẽ mong anh chị em cùng đứng lên có lời cầu nguyện với nhau về cảm ơn Chúa là Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ lẽ thật cho chúng ta, dẫn chúng ta vào trong sự sống với Chúa và cho Chúa. Sau đó chúng ta sẽ thờ phượng kết thúc. Xin mời chúng ta cùng đứng.